Trời chiều mát mẻ, vĩnh xuân hân hoan, hai bên phố ai thấy xuân đi ngang cũng liếc mắt ngó, liệu xuân cười chính chín. Bây giờ cậu mới sang bước đi riết về nhà đặt thăm mẹ. Bà Hương Văn Thanh bưng thúng nếp đi ra sau hè tính phút cho ráo, đặng khuya xôi mà bán. Nghe tiếng giày lục cột ngoài lộ, bà xây mặt ngó ra, bà thấy con, bà vụt la lớn: Xuân! Vĩnh Xuân cũng la lớn:
Má!
Vĩnh Xuân xách quá đi riết vô sân, bà Hương Văn bưng luôn thúng nếp ra đón. Mẹ con nhìn nhau mừng vui không kể xiết. Bà tí ly hỏi: Bãi trường hay sao mà con gì?
Thưa, bãi trường nửa năm.
Nghỉ được bao lâu?
Thưa, 20 ngày.
Thôi, vô nhà rồi sẽ nói chuyện. Vĩnh Xuân xách hai tay hai quả vô để trình ván. Bà đi, bà hỏi:
Mấy tháng nay má nhà mạnh giỏi luôn hả má?
Ừ, má mạnh luôn luôn. Con học bình yên hay không con?
Bình yên lắm.
Đồ nhà nước phát cho con bệnh đó phải không?
Thưa phải.
Tốt quá ha.
Nhặt đồ tây họ cất nút sơ xịa nên xúc hoài. Còn hai bộ đồ mát họ may rộng rinh, bận còi kỳ quá. Con đem hết về đặng mượn má kết giùm nút lại cho chắc. Còn đồ rộng xin má cắt sửa lại cho vừa bận mới được.
Vĩnh Xuân lột nón máng vào cái đinh đóng sẵn trên cột nhà. Rồi cậu mở quái áo quần nhà trường phát, lấy hai bộ đồ mát đưa cho mẹ coi. Bà Hương Văn ngồi xề dựa bên hai cái gói. Bà đẩy thúng nếp vô xa, rồi xổ một bộ đồ mát ra coi. Bà nói: Dạy này không có được dạy lắm, nhưng bận mà học cũng được. Chà chà, mà quần lại may kiểu xẻ đấy, dễ xúc đường chỉ quá. Còn áo rộng quá, mà lại may tay sùng sình, bận coi như thầy bắn quế. Tuy vậy mà không có sao đâu, để má sửa cho con bận. Mình nghèo cần có như vậy mà bận chứ chê nổi gì. Vĩnh Xuân mở quái thứ nhì lấy đồ ra mà nói:
Con có mua một cái trà với một phần bánh in đây, để nấu nước chế trà cúng cha, rồi má ăn bánh in mà uống trà. Còn gói bánh mì đây nữa, hồi sớm mơ ăn uống rồi con mua tới 2 ổ bánh mì với 2 cặp lạp xưởng, tính đem xuống đò trưa đói bụng có sẵn mà ăn. Té ra về thăm má con mừng quá quên đói nên còn y nguyên, má cất rồi lát nữa ăn.
Bà Hương Văn nói: Con xài lớn quá, mua tới trà bánh đem về làm chi? Phải để dành tiền đặng ăn mà học chứ.
Con có xài gì đâu mà má nói con xài lớn. Mấy tháng nay con xài có 5 đồng mấy cách, mà xài tới số đó là tại con phải mua chiếu, mua chăn, mua thao, mua ca, với đi đò nữa. Về ăn uống con chắc không tới 2 đồng.
Ồ, vậy thì tiền con còn đủ đi học tới mãn năm.
Con còn gần 10 đồng, mà bây giờ khỏi mua gì hết á.
Mà cảm ơn con 2 tỷ quá, nó bao cho con ăn học. Mà hôm tháng 3 này nó còn mua đem vô cho má một dốc qua xuyến đen. Má không có chịu lạnh, má nói nó giúp cho con ăn học ơn đã lắm lương lắm rồi, mà không dám chịu ơn hơn nữa. Nó cứ ép má phải lấy dốc xuyến may áo, mà bận đi xóm có áo mặc cho lành lẽ với người ta. Nó nói thương con cũng như em ruột vậy. Nó giúp má đặng con yên lòng mà học. Chừng con học lên danh rồi, con sẽ đền ơn lại cho nó. Nó biểu má đừng ngại chi hết, mua bán có thiếu hụt và chút đỉnh thì cho nó hay, nó sẽ giúp đỡ cho. Con hài thị thiệt là tử tế. Con về đây á, con phải đi thăm nó nghe không con? Vĩnh Xuân hiểu Cúc Hương muốn giúp mình, mà còn mượn tay 2 tỷ giúp mẹ mình nữa. Bởi vậy cậu cảm động hết sức, nhưng phải dằn lòng nói dối với mẹ.
Chị 2 tỷ thấy con nghèo mà ham học, nên chị thương con, chứ không có ý chi hết á. Vậy con đi học, ở nhà mà má có việc chi rắc rối, má cho chị biết, chắc chị sẵn lòng gỡ rối cho má nè. Con còn ở nhà lâu, để mai mốt con sẽ đi thăm chị.
Bà Hương Văn gói bưng thúng nếp mà nói, thôi, để má vuốt 3 hột nếp rồi lo nấu cơm cho con ăn. Có lập xưởng con đem về đây thêm được có 1 món nữa. Bà bưng thúng nếp đi ra phía sau. Vĩnh Xuân đem trà với bánh in để trên bàn thờ, lấy bộ đồ vải trắng vô buồn thay mà bận cho má. Cậu soạn sách vở đến một bên đó rồi xếp hết áo quần quái cất. Thấy mẹ cầm cuội nấu cơm, cậu đi vô nhà bếp ngồi nói chuyện chơi với mẹ. Cậu thuật chuyện học tập cho mẹ nghe. Cậu nói cậu đủ sức theo chúng bạn và xin mẹ đừng có lo cậu thua người ta. Nếu mà trời Phật có phù hộ cho mẹ mạnh khỏe, đặng cậu học đủ 4 năm thì chắc chắn cậu sẽ nuôi mẹ, không để cho mẹ cực khổ nữa. Nồi cơm gần chín, bà Hương Văn nhớ trong nhà chỉ còn có ít cá sặc nho nhỏ kho mặn đủ cho bà ăn buổi cơm chiều, nên bà tính ra quán mua vài trứng vịt về chiên cho con ăn. Vĩnh Xuân cản, không cho mẹ đi mua thêm. Mẹ cậu lấy quả bánh mì lập xưởng đưa cho mẹ, đặng khắc lập xưởng ăn cơm cũng được. Buổi cơm chiều sơ sài như vậy, nhưng mẹ con gặp nhau vui mừng nên ăn ngon như mâm cỗ đầy. Bà Hương Văn lâu ăn bánh mì nên bà ăn gần hết 1 ổ, bà khen ngon, còn bao nhiêu bà để dành đặng khuya bà ăn nữa. Ăn cơm rồi thì trời cũng vừa tối. Bà Hương Văn dọn dẹp, còn Vĩnh Xuân đốt đèn, lấy bình bỏ trà, chế nước sôi, rồi đem lên bàn thờ mở phong bánh in và rót trà cúng cha. Đêm ấy, mẹ con tiếp nói chuyện với nhau nữa, nói chuyện hiện tại thì mẹ con hăng hái vui cười, rồi bàn đến chuyện tương lai thì con cương quyết nỗ lực vượt lên cao, trước trả thảo cho cha mẹ, sau khoái hổ với đất nước. Vĩnh Xuân cúng cha rồi, cậu bưng bình trà với bánh in để trên ván mời mẹ ăn uống. Bà Hương Văn muốn làm vui lòng con, nên bà ăn vài miếng bánh in, rồi uống 1 tách trà. Bà nói khuya rồi, bà biểu con đi nghỉ, đặng bà lo chỏ xôi và đổ bánh bèo, đặng sáng có mà bán.
Mẹ hiền nuôi con đâu quan ngày đêm, dòng họ ru em chưa nắng qua thềm, vỗ về yêu thương khi gió chiều lên, như bóng con thuyền vượt sóng bình yên. Thương sao dại dầu nuôi con từ thời thơ ấu, đến khi mẹ bạc mái đầu, mẹ hiền công lao nuôi dưỡng đàn con, tạo tần bao năm mưa nắng không sờn. Ngày nào con thơ nay đã thành nhân, chân chứa ân tình mẹ dành cho con. Ngày nào con thơ nay đã thành nhân, chân chứa ân tình dành cho con.
Tỉnh Xuân đi đò bị nắng gió, rồi về nhà mừng ngủ không được, nên bữa sáng sau cậu dậy trễ, mẹ đã bưng xôi bánh mà đi ra chợ bán rồi. Cậu rửa mặt, chải đầu, thay đồ mà mặc sắc phục của nhà trường, rồi ăn hết một chén xôi, khép cửa, gửi nhà cho ông hai ở bên kia đường đặt đi thăm ông Giáo Huân. Ông Giáo Huân thấy Xuân vô cửa, ông mừng quá, kêu bà vợ ra coi học trò trường trên, mặc y phục hẳn hòi chứ không phải lem luốc như học trò trường làng. Vợ chồng ông cầu chúc cho Xuân thành công rực rỡ, mặc dầu ông biết chắc Xuân thông minh lại ham học, nên dầu học chỗ nào, học chữ gì, Xuân cũng giỏi hơn các bạn. Thăm thầy rồi, Tỉnh Xuân đi luôn ra chợ đặng thăm chị Hai Tỷ và Cúc Hương. Chợ đương nhóm đông, ai thấy cậu ăn mặc khác thường cũng đứng ngó mà trầm trồ với nhau. Cậu còn đi trên đầu chợ mà Cúc Hương đã ngó thấy rồi, nên kêu chị Hai Tỷ chỉ mà nói.
Đó, chiều hôm qua em đứng chỗ khúc quanh, em thấy ở dưới đò đi lên nè, bạn đồ như vậy đó, nên hồi sớm em mới nói với chị đó. Em thấy rõ, em mới nói, chứ không phải kim bao, chị coi có phải không nè.
Hai Tỷ cười, Vĩnh Xuân lại tới, giở nón chào Hai Tỷ và Cúc Hương. Cậu ngó Cúc Hương với cặp mắt chan chứa ân tình, nhưng không dám nói gì hết. Còn Cúc Hương liếc ngó mặt cậu, ngó sắc phục của cậu, thì cô hãnh diện mà tự hào, dường như cô muốn hỏi thiên hạ cả chợ.
Người yêu của tôi như vậy đó, bà con coi có ai hơn hay không nè.
Chị Hai Tỷ nói, em mới về đò hồi chiều hôm qua, phải không?
Phải, sao chị biết?
Có người trong em, họ rình họ ngó thấy, rồi hồi sáng họ cho chị hay.
Có vậy hay sao? Em không về à? Ở nhà Mạnh giỏi hết thảy phải không chị hai?
Mạnh hết, lại nhắc nhở em hoài, bãi trường hay sao mà em về được?
Bãi trường nghỉ 20 ngày.
Ơi, nghỉ lâu như vậy cũng dễ chịu. Thôi em đi chơi, buổi chiều có rảnh ra nhà chị, chẳng chi hỏi thăm việc ở trên Mỹ một chút. Vĩnh Xuân thấy Cúc Hương không bãi bui cười nói như khi trước, rồi lại nghe chị Hai Tỷ biểu mình đi chơi, thì hiểu ý hai người thấy mình về tuy mừng, xong không muốn mình trả lễ trước gia hàng, nên chị Hai Tỷ mới biểu mình chiều ra nhà chị rồi sẽ nói chuyện. Vĩnh Xuân từ giả đi liền. Cúc Hương ngồi ngó theo với cặp mắt tự hào, tự đắc. Thấy còn sớm, Vĩnh Xuân đi thẳng vô phía chùa Phật viếng mộ cha, rồi chừng trở về nhà thì mẹ đương lục đục nấu cơm ở trong bếp. Bà Hương Văn hỏi con đi đâu từ sớm mới tới giờ. Xuân nói thiệt đi thăm thầy, thăm chị Hai Tỷ rồi đi viếng mộ cha. Cậu lại nói chị Hai Tỷ mắc muôn bán nên nó chưa có tỏ lời cảm ơn chị được, để chiều sẽ ra nhà chị mà nói chuyện dông dài. Bà Hương Văn lấy đưa cho con một đôi guốc mới mà nói, má có mua cho con một đôi guốc đây, con mang cho sạch chân. Đến xế mát, Tỉnh Xuân thấy mẹ đường gói bánh ú, bánh chưng, cậu mới hỏi,
sao bữa nay má lại gói bánh này mà không bán xôi nữa?
Má chắc con thèm bánh ú, bánh chưng, nên má làm, má bán, đặng cho con ăn luôn thể.
Má lo cho con làm chi, hồi sớm mời má để chán xôi con ăn cũng được mà.
Ở trên trường á, sớm mời họ có cho ăn lót lòng hay không con?
Có chứ, cho ăn cháo trắng.
Ăn cháo mà chịu đến trưa sao nổi?
Ăn ít bữa quen bụng rồi chiều cũng được.
Trong trường có bán bánh trả gì hay không con?
Thưa có, mà họ bán mắc lắm rồi, một miếng chuối khô trải cho một miếng bánh phồng sống rồi cuốn tròn lại, mà họ bán tới 5 đồng xu, thì ăn làm sao nổi. Mà ăn như vậy có no, có bổ chỗ nào đâu. Mới vậy đói con ráng chờ cơm, con không thèm ăn gì hết á. Thôi, má nhà gói bánh á, để con ra thăm chị Hai Tỷ một lát á.
Vĩnh Xuân mặc bộ đồ hàng trắng, đầu đội nón, chân mang guốc ra đi. Cậu nghi Cúc Hương có thể là nhà chị Hai Tỷ chơi đang gặp cậu. Té ra, bước vô nhà, cậu thấy có một mình chị Hai Tỷ nằm ở trên gián, có chị đàn bà ở gánh hàng, đứng cầm chổi quét nhà. Hai Tỷ mừng rỡ, ngồi dậy mời Vĩnh Xuân ngồi cái ghế gần ở bộ gián, rồi xích lại một bên mà nói nhỏ. Hồi sớm mời á, con Tư nó thấy em nó mừng quá. Nó nghe chị mời em chiều nay á ra nhà chị chơi, chừng em đi rồi nó tính nó cũng vô đây chẳng nó gặp em mà nó chuyện.
Hèn chi rồi sớm mời cô không nói chị hết á, em tưởng cô phiền em chứ.
Có chuyện gì đâu mà phiền, nó tưởng nhớ em dữ lắm chứ. Cách mấy bữa trước nó nghe học trò trường tổng nói gần bả trường, nó mừng, nó khoe với chị rằng em sắp về. Hồi á, nó mới ra chợ, vừa gặp chị, thì nó cho chị hay á, em về đòi chiều hồi hôm qua rồi. Chị hỏi tại sao nó biết, nó nghe nói bả trường, nên mấy bữa rày hãy đò về, túc tù vả, thì nó đi lại, khúc quanh đứng qua chừng. Chiều hôm qua, nó thấy em ở dưới đò xách quá đi lên, nó mừng dữ quá.
Tội nghiệp không, hữu tình quá, vậy mà em vô ý, em không thấy chứ. Để cô vô đây em sẽ xin lỗi với cô.
Không, nó không có vô đâu.
Ủa sao vậy, hồi nãy chị nói cổ tính vô đây định gặp em mà.
Nó tính như vậy mà chị cản, chị biểu định vô, em mới về, ai cũng dòm ngó em. Hồi sáng em xuất ra chợ mà thăm, chỉ sợ người ta nghi rồi. Hồi nếu chiều nay á mà cho hai em gặp nhau tại nhà chị nữa, thì chẳng khỏi người ta sầm xì, rồi hai em mang tiếng, mà chị cũng không khỏi bị người ta trách làm mai làm mối. Em ở nhà lâu rồi thủng thẳng ít bữa rồi sẽ gặp nhau, có muộn gì đâu. Nó mượn chị hỏi em coi tiền bạc còn đủ xài hay không.
Còn nhiều à, tuy em có sắm đồ chút đỉnh đặng vô trường, xong em cũng còn gần 10 đồng.
Thế thì em không có ăn bánh hàng gì hết hay sao mà tiền còn nhiều dữ vậy?
Em quyết đi học đặng lập thân chứ phải đi chơi sao? Em có tiền, nếu thiếu thứ gì cần ít lắm em mới mua, em không dám xài bậy. Chị làm ơn nói dùm với cô Cúc Hương, em còn tiền nhiều, còn về thì học tập thì em cố gắng nên không thua suốt ai hết à.
Con Tư nó biết tánh em, nên nó chắc em học giỏi, nó không có lo việc đó đâu.
Em về nghe má em nói chị có cho má em một cái áo xuyến dài, em xin cảm ơn chị, chiếu cố đến má em. Chừng em làm nên, em không dám quên ơn chị đâu.
Dốc xuyến đó của con Tư nó mua, nó mượn chị đem cho thím Hương dặn, mà phải nói của chị, đặng tránh tiếng cho nó.
Vậy thì sao? Lo cho tôi ăn học, rồi lo cho mẹ tôi khỏi rách rưới nữa.
Nó còn biểu chị dặn thím Hương dặn, nếu mua bán có thiếu hụt gì thì cho chị hay, chị cứ giúp thím, rồi nó sẽ trả lại cho chị. Vĩnh Xuân xúc động nên ứa nước mắt. Hai Tỷ nói, con Tư nó thương em thiệt tình, nó sợ thím Hương dân nghèo khổ quá, em buồn rồi em học không có được, nên lo từ chút.
Người đối đãi với em đủ tình, đủ nghĩa như vậy, em biết làm sao đền đáp cho vừa. Em cậy chị Hai nói dùm với cô Cúc Hương, em nguyện làm tròn các điều em hứa hẹn với cổ, dầu phải nát thân em cũng không dám lỗi hẹn.
chị thấy hai em yêu nhau, và yêu một cách trai khác hơn thiên hạ, yêu cao thượng, yêu thằng người có học, thì chị khen quá. Trai với gái yêu nhau như vậy thì nên chứ hư hay sao mà sợ. Chị dặn em đừng có ra chợ thường nữa, để bữa nào con Tư nó vô nhà chị mà chơi, chị sẽ nói cho em hay, rồi em ra đây nói chuyện với nó một lát. Tịnh Xuân ở nói chuyện với hai tỷ đến mặt trời gần lặn mới về. Mấy bữa sau cậu không đi chơi nữa, cứ nằm nhà học bài vở cũ lại cho nhuần, rồi dở sách qua trước những bài chưa học đặng trình khai trương. Học bài mới cậu khỏi bỡ ngỡ. Thiệt có bữa cậu tưởng nhớ Cúc Hương, nhưng cậu sực nhớ lời chị hai tỷ khen cách yêu cao thượng hôm nọ, thì cậu dằn lòng không muốn léo hắn ngoài chợ, mà cũng không nỡ cậy hai tỷ nhắn với Cúc Hương cho cậu gặp một chút trước khi cậu đi học.
Gọi người yêu dấu bao lần nhẹ nhàng như gió thì thầm, làm mây trôi gợi nhớ chơi vơi thương người mà tôi.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Gọi người yêu dấu trong hồn, ngập ngừng tha thiết bồn chồn, kỷ niệm xưa mơ quá trong xương cho lòng nhớ thương.
Quý vị khán giả, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp chị Chín, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh. Còn 5 ngày nữa thì Vĩnh Xuân phải xuống đò đến Mỹ Tho đặng nhập trường. Lối nửa chiều cậu đến ngồi học, bỗng có chị gánh hàng cho 2 tỷ, vừa nói 2 tỷ có mời, cậu rảnh thì ra nhà chị chơi một lát. Vĩnh Xuân biết có Cúc Hương vô, nên biểu chị đàn bà ấy về trước, rồi cậu bận áo và thưa với mẹ mà đi liền. Thiệt quả, tới nhà 2 tỷ, cậu thấy cửa mở, có một cánh còn khép một cánh. Cậu bước vô, thấy Cúc Hương ngồi phía trong vách, sau cánh cửa khép, nên người đi ngoài đường không thấy cô được. Con chị 2 tỷ thì ngồi tại đầu giá ngó ra. Hai người đưa ăn thơm mà nói chuyện, Vĩnh Xuân với Cúc Hương mừng nhau. 2 tỷ chỉ cái ghế gần chị, mời Vĩnh Xuân ngồi ăn thơm chơi. Cúc Hương hỏi Vĩnh Xuân,
chị nào anh đi học?
Còn 5 bữa nữa.
Chị sợ thiên hạ đàm tiếu đó, nên hôm nay chị hai không muốn anh ra chợ đặng gặp em. Em nghĩ nếu anh đi mà không gặp em đặng giả từ, chắc anh buồn lắm. Bởi vậy em vô đây, rồi mời anh ra, đặng em hỏi thăm chút anh mà. Theo lời chị hai nói, thì anh tiện tặng quá à. Học đã nửa năm rồi, mà anh xài mới có 5 bạc à. Phải ăn xài như người ta nha. Chị có thiếu thì em đưa thêm. Ôi, cần gì phải hà tiện vậy?
Qua đi học chứ phải đi xài tiền đâu em. Nhất là tiền em buôn bán mệt nhọc. Qua đã có nói với em, mỗi năm qua có 10 đồng thì đủ cho qua lập thân được.
Ôi, anh đừng có ngại gì hết. Nếu anh muốn mua thứ gì thêm, thì anh lấy thêm tiền mà mua nha.
Qua có đủ đồ cần dùng rồi, còn mua gì nữa đâu. Mà qua còn hơn 9 đồng. Học ra nửa năm sau dư dật. Qua nghe nói em lo cho tới má qua ở nhà thì qua cảm đức, cảm tình em hết sức.
Ừ, thì anh mắc đi học, em sẽ ở nhà, phải chăm nom bà già giùm anh chứ sao.
Cảm ơn em, qua nói thiệt với em, vì qua mang tình nghĩa của em nặng quá. Nên qua lo học ngày, học đêm cho thành công đặng đền bồi lại cho em. Sự nên hư đều do nơi mạng trời, qua không dám đoán trước. Nhưng riêng về bổn phận của qua, thì trước mặt chị hai đây, qua dám hứa chắc với em trong sự học tập, bất luận môn nào, qua không nhường chúng bạn của qua. Em cứ tin lời qua, đừng sợ qua thua xúc họ.
Về việc học, thì em biết trước là có thế nào họ qua mặt anh nổi mà em lo. Em chỉ cầu chúc cho anh mạnh khỏe, mà học luôn luôn, cho mãn 4 năm rồi, tự nhiên anh hiển đạt.
Chị 2 tỷ, nghe hai trẻ nói chuyện, lời nào cũng thân yêu, nhưng chánh đáng, chứ không nhảm nhí, thì chị rất vui lòng. Bây giờ chị mới chen vô mà nói. Việc tình duyên của hai em là việc lâu dài, chị khuyên hai em ráng giữ một mực bình tĩnh mà đối đãi với nhau. Người ta hát khi thương thương vội, khi lìa lìa xa. Vậy hai em phải tránh cái vội để khỏi bị cái lìa. Hai em không có cần gần gũi nhau thường. Bữa nay gặp nhau đây, từ biệt nhau luôn, chẳng cần gặp nhau nữa làm chi. Cứ mỗi kỳ bãi trường hội hiệp với nhau một lần đã nói chuyện, vậy cũng đủ. Làm lòng quá rủi bể chuyện, sao e khó lòng.
Cúc Hương nói,
chị hai em nói phải lắm. Nếu có đổ bể, má tía em hay thì khó cho em. Em nói khó, chẳng phải là em sợ phải lìa xa anh Xuân đâu. Đã có ông Tơ mách bảo em rồi, rồi lại có thêm ông quan đế chứng minh nữa. Ai làm sao mà lìa xa nhau được. Em chỉ sợ đồ bể rồi anh bị bó buộc, rồi không còn phương tiện lo lắng cho anh xuân đến cùng. Tự thủy, chí chung như lời em hứa hẹn. Vậy thì bữa nay gặp nhau đây, em nói chuyện đủ rồi, em không còn chuyện gì nữa. Em chỉ xin anh xuân, bữa anh xuống đò đi học, anh đi ngang gian hàng của em, đặng anh em thấy mặt nhau, thấy mặt thôi chứ không cần nói.